This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Thành ngữ Tục ngữ Cà Dào sau đây. Mỗi ngày góp nhặt và ôn lại những cái câu thành ngữ tục ngữ Cà Dào cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong việc trao dồi cái tiếng Việt, vấn đề chú giải cũng như trình bày tường tận về thành ngữ tục ngữ Cà Dào Việt Nam, chẳng những giúp chúng ta hiểu rõ hơn và đầy đủ hơn để áp dụng chính xác, mà còn có cơ hội để giúp ta trao dồi thêm kiến thức về cái kho tàng văn học dân gian xưa của cha ông ta, góp phần làm cơ sở cho những hiểu biết một cách khoa học về những điển tích, những cái điển cố, những cái giá trị văn dương hay hoặc là cái giá trị sử dụng của nó. Và có một cái thực tế là nhiều khi cái ý nghĩa hiện thời và cái ý nghĩa nguyên gốc của nó lại hoàn toàn nó khác xa với cách hiểu và cách sử dụng hiện tại. Bây giờ mời quý vị bước vào chương trình với câu đầu tiên mang tên Đồ Sở Khanh. Đồ Sở Khanh. Lâu lâu chúng ta nghe, tôi không biết tại sao người ta cứ luôn thành ngữ tục ngữ Ca Dao lại có cái Đồ Sở Khanh vậy. Tới cái vị Sở Khanh là một cái nhân vật trong cái truyện Kiều của Nguyễn Du. Cái nghĩa bóng trong cái Đồ Sở Khanh tức là một cái kẻ phản trắc, một cái kẻ lừa lọc, đĩ bợm, bạc tình. Con câu chuyện kể như sau. Thúy Kiều bị bán vào lầu Ngưng Bích của Tú Bà. Thì ở lầu xanh nàng cô đơn, nàng tuổi phận, nàng nhớ nhà, nhớ quê. Rồi bỗng một hôm có một chàng trai dáng vẻ thư sinh tên là Sở Khanh. Nhìn nàng ra vẻ rất là xót xa, Sở Khanh đánh tiếng rằng thì là muốn cứu Kiều ra khỏi cái chốn lầm than này. Rồi một buổi Sở Khanh gửi giấy cho Kiều, hẹn tối trời sẽ đến để mà đón nàng đi trốn. Và như thế nào, thưa quý vị, đúng giờ. Đó, đúng giờ thì, giờ bây giờ hẹn, thưa quý vị, thì Sở Khanh đến. Thì nó khoe là nó có ngựa trung phong, rồi có kẻ hầu người hạ. Tuy có hơi hồ nghi về những cái lời tán huênh hoang như vậy của Sở Khanh, nhưng mà Kiều vẫn liều nhắm mắt đưa chân. Nàng bước xuống lầu rồi lên ngựa để mà theo Sở Khanh. Rừng khuya, sương lạnh, nàng xót thương cái tấm tâm lưu lạc của mình. Đó. Đến một cái địa điểm mà tiếng gà gái, tiếng người lao sao, nhà trước, nhà sau, Kiều không thấy cái bóng Sở Khanh đâu cả. Nó đã rẽ cương lối nào rồi. Nàng ngơ ngác, nàng hoảng sợ thì bất thần Tú Bà dẫn một đoàn người ập đến lôi nàng về nhà. Mụ đánh đập Thúy Kiều tơi bời. Từ ngày ấy thì Kiều bước chân vào cái quãng đời kỹ nữ. Và về sau thì người con gái cùng số phận với Kiều đó là Mã Kiều báo cho nàng biết Tú Bà xưa nay vẫn thuê Sở Khanh đánh lừa những cái cô gái. Sở Khanh là một kẻ gọi là cái bạc tình nổi tiếng lầu xanh, một tay chôn không biết bao nhiêu là cành phù dung. Biết chuyện nó đánh lừa Thúy Kiều thì cả xóm lầu xanh nguyền rủa nó là kẻ bất lương, vô lương, mặt mo. Và từ cái hình tượng nhân vật ấy mà có cái thành ngữ gọi là Đồ Sở Khanh là vậy, thưa quý vị. Sở Khanh được vận vào đời sống gắn cho những kẻ mà có một cái dáng vẻ hào hoa, nó năng thì lịch thiệp nhưng mà chuyên thì đi lừa phỉnh, dụ dỗ, lợi dụng, phản bội những cái cô gái trẻ, thưa quý vị. Những kẻ như vậy chỉ tốt mã nhưng mà ta kêu là rẻ gùi, cần phải tìm ra cái bộ mặt thật của chúng để mà trừng trị, để mà lên án, phải không, thưa quý vị, trong cái Đồ Sở Khanh là vậy. Một câu thành ngữ tục ngữ Cà Dao tiếp theo Hoàng Tính xin được hầu gửi đến cho quý vị có tên là mạt cưa mướp đắng, thưa quý vị. Mạt cưa mướp đắng. Có một cuộc hội ngộ thật là ngẫu nhiên và đầy lý thú. Một anh chàng rao bán cám làm thức ăn cho heo, cho gà, tức là to cho lợn, cho gà, mà trong gánh chỉ rặt một cái thứ mạt cưa thôi. Lại nữa, một kẻ rêu rao bán dưa chuột, nhưng mà những cái thứ mà bán ở trong đó chỉ toàn là mướp đắng thôi. Chả là về cái ngoại hình thì, thưa quý vị, cái mạt cưa trong nó cũng tựa như là cám và mướp đắng, nó cũng khó phân biệt với lại dưa chuột mà lại. Và trở trèo thai, cái phường mạt cưa mướp đắng ấy nó lại gặp nhau. À, trong cái chuyện Kiều có hai câu này nè, thưa quý vị, tình cờ chẳng hẹn mà nên mặt cưa mướp đắng đôi bên một phường, phải không thưa quý vị? Thành ngữ mặt cưa mướp đắng hay hoặc là mướp đắng mặt cưa do cái chỗ được hình thành từ cái câu chuyện vui như trên, cho nên trước hết nó được dùng để chỉ những cái kẻ mà chuyên đi mà lừa đảo trong xã hội, trong sử dụng. Thì thành ngữ này còn có thể được dùng để chỉ trích ngay cái hành vi bịp bợn của những cái hạng người xảo trá đê tiện, rồi người ta kêu là gì thưa quý vị? Ơi đồ mẹ cưa mướp đắng nó mà. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ Tục ngữ Ca Dao, và một câu tiếp theo trong chương trình này Hoàng Tính Sơ Khẩu gửi đến cho quý vị. Mang tên là Nghèo Rớt Mồng Tơi, nãy mặt cưa mướp đắng, thì bây giờ Hoàng Tính lại hầu cho quý vị thêm một cái từ mà có dính dáng đến cái mà người ta kêu là mồng tơi, phải không thưa quý vị? Tại sao tôi kêu là nghèo rớt mồng tơi? Nghèo rớt mồng tơi hoặc là nghèo sát mồng tơi. Cái thành ngữ này chỉ cái nghèo cùng cực rồi, người ta mới kêu là nghèo rớt mồng tơi luôn. Thì thưa quý vị, đại đa số người ta đều hiểu cái từ ghép mồng tơi hay hoặc là mùng tơi đó trong cái thành ngữ này, đó là gì thưa quý vị? Gia chợ cũng thấy nữa, rau mồng tơi hay hoặc là lá mồng tơi, phải không thưa quý vị? Tức là một cái thứ rau thuộc cái loại dây leo. Bây giờ đã có một cái loại cây mồng tơi mà không có leo, nó cao chừng khoảng 20-40 cm thôi, lá nó dày màu xanh, có tính nhớt, nó thường dùng để nấu canh, phải không thưa quý vị? Nếu mà chúng ta hiểu như vậy là đã sai rồi trong cái thành ngữ nghèo rớt mồng tơi hay hoặc là nghèo rớt mùng tơi hay hoặc là nghèo sát mồng tơi nha thưa quý vị. Trước hết xin nói về cái từ tơi, tơi tức là tờ tơ y tơi, tê ơ y tờ tơ y tơi. Chúng ta xin nói về cái từ tơi trước ha. Đó là cái cách gọi tắt của cái chiếc áo tơi. Cái chiếc áo tơi thì cái loại áo đi mưa. Cái này là một cái loại áo đi mưa mà nó được kết, được đan bằng lá. Chắc các bạn, quý vị cũng đã từng nghe ông bà gọi cái chiếc áo mưa hiện giờ là áo tơi rồi, phải không thưa quý vị? Mấy ông bà cụ xưa không gọi áo mưa mà gọi áo tơi đấy. Tiếp theo là cái chữ mồng. Mồng, M-O-M-O-N-G. NG quyền mồng, em mồng đó thưa quý vị. Trên cái chỗ vai thì theo cái chữ tiếp theo đó là cái chữ mồng, thì trên cái chỗ vai của cái áo tơi lá đó có một cái phần nó cũng kết bằng lá, nó trông như là cái mùng gà, tức là trông như là cái màu gà đó, nó gắn liền vào cái cổ áo phủ từ gáy xuống quá hai vai. Nó được gọi là cái mồng tơi hay hoặc là cái mùng tơi đó. Cái người dân quê đi làm đồng, mưa gió bão rét căm căm như vậy cũng chỉ có mỗi một cái áo tơi mà áo tơi lá để mà che thân. Ở ngày xưa ở những cái vùng đất nghèo mà người ta kêu là cày lên sỏi đá, như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định khi xưa, thưa quý vị, có những người nông dân mà nghèo đến độ mà cái áo tơi lá cũng đã rách nát mà vẫn phải đeo ở trên người đi ha. Đó, có khi thì cái áo đã rơi rụng hết lá, nó chỉ còn là gì, nó chỉ còn có mỗi cái mồng tơi dính trên vai thôi. Và cuối cùng thì khi mà đến cái mồng tơi mà cũng rách nát đến rơi rụng nốt rồi thì đủ thấy là người nông dân này đã đi đến mức tận cùng của sự nghèo túng rồi, cho nên người ta mới gọi là gì, nghèo rớt mồng tơi là vậy thưa quý vị. Vâng, quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ Tục ngữ Ca Dao. Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị những cái câu thành ngữ xưa rồi ha, từ quý vị mà quý vị ít khi nào mà nghe đến, hoặc là có nghe nhưng mà đôi khi mình cũng không có hiểu rành lắm, thì hy vọng chương trình này cũng một phần nào đó cũng giúp cho quý vị chúng ta hiểu thêm những cái câu mà mình chưa hiểu tới. Một câu tiếp theo cũng rất là quen thuộc cho quý vị, há miệng chờ sung. Há miệng chờ sung, người ta kêu há miệng chờ sung rụng không? Nằm dưới gốc cây sung, há miệng ra chờ cho cái khoa sưng nào nó rụng trúng vào miệng thì ăn. Thế là há miệng chờ sung. Cái ý của câu này nói về một cái kẻ mà kẻ lười biếng, chỉ chực có gì? Chực có ăn sẵn thôi, không có chịu làm lụng gì cả, người ta mới kêu là há miệng chờ sung. Thì quý vị, trong cái há miệng này có rất là nhiều cái há miệng lắm. Há miệng chờ sung xong phải không? Bây giờ há miệng còn chờ cái nữa, chờ ho thôi quý vị. Há miệng chờ ho. À, tại sao vậy? Lúc nào ho thì lúc ấy mới há miệng. À, đằng này lại há miệng sẵn để chờ cơn ho tới. Như vậy là chờ đợi một cái việc mà không biết bao giờ nó xảy ra. Chờ đợi hảo huyền, ta kêu là há miệng chờ ho. Còn cái há miệng nữa quý vị, ngoài cái há miệng chờ sung, há miệng chờ ho, còn cái há miệng nữa, chắc còn là quý vị nhớ, há miệng mắc quai. Há miệng mắc quai, tức quý vị, quai, quai ở đây tức là cái quai nón nó giữ lấy cái cằm của mình khi mình đội cái nón lá, được quý vị, còn mấy cô mấy gì mà ưa đội á, ha, đó, à, hay hoặc mấy ngoại, mấy nội mà ưa đội đó ngày xưa, hay hoặc là bây giờ bên này cũng vậy, chúng ta thỉnh thoảng đi ngoài đường thấy cái nón lá mà bà con của mình cũng thường đội lắm ha. Cái quai thì cái quai đây tức là cái quai nón để bự giữ lấy cái cằm á, thưa quý vị, đó, nên mở miệng ra nói thì bị mắc cái quai nón này rồi, phải không? Không có mở được. Đó là cái nghĩa đen thôi. Còn cái nghĩa bóng của câu này, cái ý nói là muốn cái gì thưa quý vị? Muốn nói ra là để phản đối một cái việc gì xong phải trót hay hoặc là đã trót chịu ơn người ta rồi, như là cái người mà đội cái nón lên đầu, cho nên miệng nó như là nó bị mắc mắc cái gì đó, nó không có nói được, cho nên người ta nói là gì, há miệng mắc quai là vậy. Thưa quý vị, ba cái há, há miệng chờ sung nè, há miệng chờ ho nè, và há miệng mắc quai là vậy. Thưa quý vị, rồi một cái vần hát nữa Hòa Tính gửi đến cho quý vị, Hà Tiện ăn cháo hoa. Hà Tiện ăn cháo hoa. Cái câu này, cái ý nó bỏ lửng ở giữa, thưa quý vị, phải nói thế này thì nó mới đủ nghĩa nè. Hà Tiện ăn cháo hoa, đồng đúc đồng đậu hóa ra ba đồng. Tưởng rằng ăn cháo hoa cho nó đỡ tốn, nhưng à, không về nó lại phải ăn kèm theo, nào là đậu, nào là bánh đúc nữa. Có lẽ là một cái lối ăn cháo hoa ngày xưa có người dân của chúng ta ăn kèm thêm cái bánh đúc. À, thành ra nó tốn mất những ba đồng luôn nữa. Rốt cuộc chẳng hà tiện được chi cả. Câu này chê cái cách hà tiện không có phải đường, không có đúng cách, là kêu là hà tiện ăn cháo hoa. Vâng, một câu tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay sẽ được Hầu gửi đến cho quý vị. Hai thóc mới được một gạo. Thì thưa quý vị, hai phần thóc xảy đi, giả ra chỉ được có một phần gạo, tức là nó còn có một nửa thôi khi mà chúng ta giả gạo ra. Đó, người ta thường mượn cái câu này để nói một cái cảnh hiếm con, sinh hai bận mới nuôi được một bận. Người ta kêu là gì? Hai thóc mới được một gạo là vậy. Thưa quý vị, cũng một cái hai nữa, mà đây là một câu mang tên là hai mắt dồn một. Hai mắt dồn một. Bận vội quá, chuối mũi làm cho nó xong cái việc. Hai mắt dồn cả vào một chỗ là như vậy. Thưa quý vị, còn một cái hai nữa. Hai sương một nắng. Thưa quý vị, hai sương một nắng. Hai sương tức là cái sương mà buổi sáng sớm và sương của buổi chiều tối. Ta kêu là hai sương. Một nắng tức là trời nắng suốt ban ngày. Hai sương một nắng là nói cái người làm ruộng ngày xưa rất là vất vả, phải giải nắng cả ngày và phải chịu đầu sương hai buổi chiều và sớm. À, hay hoặc là có một cái câu tương tự mà nó dễ hiểu hơn, đi sớm về khuya, thưa quý vị, nó cũng tự tự như là hai sương một nắng. À, rồi tiếp theo Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một câu tiếp theo là ham cái nết không hết chi người. Ham cái nết không hết chi người. Đó, à, ham tức là ở đây rất là nó ham muốn, nó quý trọng, nó là ưa thích, là kêu là cái ham đó. À, cái nết tức là cái nết na, cái hiền hậu, tức là cái nết tốt bụng, cái bụng dạ ăn ở tử tế, được kêu là cái nết, phải không thưa quý vị? Cả câu này cái nghĩa nó là gì? Chỉ ham chuộng cái nết đẹp chứ không phải là ham chuộng con người đẹp. Người đẹp thì có nhiều, không bao giờ hết trơn á. Câu này để ý nói là cái nết tốt đáng quý hơn cái sắc đẹp, cho nên ta ngày xưa người ta nói ham cái nết không hết chi người đẹp là vậy. Quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ Tục ngữ Ca Dao do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Một câu tiếp theo, lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Rất là quen thuộc phải không thưa quý vị? Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Cái câu thành ngữ này chỉ cái người mà thiếu trung thực, điêu hoa lật lọng đó, hay hoặc là nó còn có một cái câu là lắc léo như miệng lưỡi đó, thưa quý vị, lắc léo như miệng lưỡi, hay hoặc là lưỡi không xương nhiều đường, lắc léo là đều là một thôi. Con câu chuyện cổ như sau: cái lưỡi và cái mồm sinh ra cùng một ngày, cho nên chúng hay đỡ lời cho nhau, nhưng mà cũng hay đổ lỗi cho nhau mỗi khi mà bị người quở trách. Một hôm, một học giả nọ có khách đến chơi. Học giả nọ mới hỏi cái mồm: bạn từ xa đến, thiết đãi gì cho phải đạo? Cái mồm nhanh nhảo đáp: à thì cứ mua món lưỡi lợn về thiết đãi khách là sang trọng nhất thôi. Trong bữa ăn, khách thấy chỉ rặt có một cái món lưỡi mới mạnh dạn hỏi chủ. Lúc ấy thì cái mồm mới mái cái lưỡi, đích danh trả lời. Nó lên tiếng rằng: dạ thưa ông, không có gì ngon hơn là cái món lưỡi. Món lưỡi là cái món chìa khóa của một sự hiểu biết. Nhờ có lưỡi mà ông có thể ông thuyết giảng được rất là nhiều điều hay là phải. Lưỡi tôi vẽ lên cái đẹp, biến cái đẹp, cái không cành có, cái xấu thành tốt. Cái món lưỡi này nó giúp cho tình bạn của hai ông thêm bền chặt. Lưỡi thật là muôn năm, lưỡi thật là muôn năm nha. Vậy chẳng có gì hơn là cái lưỡi à nha. Rồi thế là cái chuyện của cái bữa cơm thết đại khách hôm ấy rồi cũng qua đi. Đó, người ta chơi bời ăn ở với nhau thế nào rồi cũng phải có va chạm. Thế rồi người học giả và người khách nọ có một ngày kia có điều xích mích. Chả lẽ để cái xích mích nhỏ nhặt mà sinh ra bất hòa hay sao? Người khách nọ nghĩ đến cái việc mà bạn tiếp mình bằng cái món lưỡi heo. Đó, ngày nào mới bèn mời người học giả kia đến chơi. Đó, người nhà nọ thì cũng phải gọi là cũng không quên mua lưỡi heo đến để mà thết đãi học giả, tỏ tình thân ái. Vào bữa thì người nhà mới thổ lộ: dạ, hôm nay tôi lại tiếp ông toàn là bằng lưỡi heo nha. Một thứ nó ngon nhất ở trên đời này nè. Rau ông thấy thế nào? Thì thưa quý vị, lúc đó thì cái mồm lại mái cái lưỡi, đứng ra liếu láo: à thì thưa ông, lưỡi là một cái thứ dở nhất ở trên đời đó. Nó là một cái đầu mối của một sự chia rẽ, nó là một cái biểu hiện của sự sai lầm đó. Mọi sự đặc điều vu khống nó cũng cho là cái lưỡi mà sinh ra bất hòa nha. Lưỡi thiệt là muôn năm, liễu thiệt là muôn năm mà nha. Lúc ấy thì thưa quý vị, cả hai người mới cùng đồng thanh thốt lên: trời ơi, đồ cái lưỡi không xương nhiều đường, lắc léo nha, thế nào mới cũng nói hay cả trơn á. Và rồi hai ông mới gật cù với nhau: nó là cái lưỡi, giọng gì mà nó nói chả được, chả hay. Thôi, muốn nói xuôi, nói ngược thế nào thì mặc nó đi. Ta cứ nâng cốc mà uống năm nha, nâng cốc ăn uống muôn năm nha. Thưa quý vị, người ta nói uống ba tấc lưỡi, nhưng chính cái mồm nói xem ra như thế thì cái lưỡi nó bị oan ức quá. Như dân gian lấy cái lưỡi không xương để chỉ một cái sự lương lẹo mới hay ra làm sao. Nó chính là một cái điển hình cho những cái điều mà xấu xa, dối trá, nói xuôi, nói ngược. Lưỡi thì vò độc quá đít ong, nó vui rộng tan hợp, nó dứt theo nghĩa thân là vậy, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, một câu tiếp theo để Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Thanh ngữ tục ngữ ca dao ngày hôm nay để kết thúc chương trình. Thì có câu tên là Châu về hộp phố. Quý vị có nghe Châu về hộp phố cái thành ngữ này chưa? Thì cái câu này thường được dùng hàm ý chỉ về những cái quý giá, nó không có mất được, mà sớm muộn nó cũng sẽ quay trở về với chủ của nó. Thì cái thành ngữ Châu về hộp phố được hình thành từ một cái điển tích của Trung Hoa. Về cái nguồn gốc của thành ngữ này thì cụ Đào Duy Anh đã lý giải rất rõ trong cái cuốn Từ điển truyện Kiều. Ở thành ngữ Châu về hộp phố thì thưa quý vị, Châu tức là một cái từ vốn dùng để chỉ ngọc trai, về sau thì để chỉ ngọc nói chung lại. Còn cái hộp phố là tên của một cái quận xa xưa của Giao Châu. Đây là một nơi sản xuất châu rất là nổi danh, thưa quý vị. Đó, ha. Tương truyền ở thời Hậu Hán, có một cái tên quan thái thú tham lam, bạo tàn, thường bắt dân lấy ngọc châu rất là ngặt. Và vì thế mà Châu đã bỏ quận nhà để mà sang quận Giao Chỉ. Cho đến khi Mạnh Thường đến thay cái chức thái thú, ra những cái đạo luật mới, bỏ những cái tệ cũ cho dân chúng tự do kiếm châu, sản xuất châu, thì Châu từ quận Giao Chỉ trở về quận hộp phố quê nhà. Và từ cái tích này người ta mới dùng cái câu Châu về hộp phố. Châu là Châu CH, thưa quý vị, CH, A có dấu mũ và cửa chữ U, Châu về hộp phố để mà chỉ cái vật quý giá trở lại chốn cũ hoặc là nhận lại những cái vật quý đã mất. Trong cái truyện Kiều, Nguyễn Du đã vận dụng thành ngữ châu về hộp phố rất linh hoạt và tài tình như sau. Thoa này bắt được hư không, biết đâu hộp phố mà mong châu về. Nhìn chung thì ý nghĩa của thành ngữ châu về hộp phố được sử dụng trong tiếng Việt không có cái sự khác biệt so với cái nghĩa gốc của nó, thưa quý vị. Và với thành ngữ châu về hộp phố, và tính xin được tạm dừng chương trình thành ngữ tục ngữ ca dao là nơi đây. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày an lành bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Và tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình thành ngữ tục ngữ lần sau. Xin cảm ơn quý vị.